Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày hôm nay chúng ta tu tới thanh tịnh, chúng ta thấy có đi, có đường đi. Càng thanh tịnh thì ở dung điểm thanh tịnh hơn. Thanh tịnh là thanh nhẹ là thăng hoa đi cao, ở cõi thanh nhẹ không phải ở cõi phàm trần đâu. Nó trí thấp, thật thấp để nghiên cứu thì các bạn thấy đâu, các bạn đâu có phải là phần hồn lưu trú đời đời tại thế đâu. Một thời gian nào rồi cũng phải ra đi. Cho nên lúc tham thiền chúng ta phải buông bỏ, giữ tâm thanh tịnh, hướng thẳng trung tâm bồ đề, quên được tất cả mọi sự việc cản trở. Nếu không quên được thì chúng ta phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà Phật? Để cho nó đi. Vì trước kia chúng ta đã thâu thập tất cả những sự phức tạp động loạn hơn thua giáo dục vạn luân bên trong, hấp thụ trực khí thay vì thanh khí. Tranh chấp là trực khí. Mà ngày nay chúng ta trở về với thanh khí thì vạn linh trong đó đầm hưởng, đầm thanh tinh, đầm khí tinh, cầu là bay bẩm lên, còn làm việc còn sáng suốt hơn xưa. Chúng ta sẽ làm việc cần thiết mà không làm việc không cần thiết, đối với ta cũng như đối với chúng sinh. Mỗi ngày mỗi tu mỗi ý thức cộng cỏ cũng đang học dũng học hòa để tiến. Cái cây cũng đang học dũng học hòa để tiến, chịu đựng tư quý khắc khe, nhưng mà ý chí bất khuất của một cây thâm cũng vượt cao như thế. Thì chúng ta ở đây cũng là chịu đựng tư quý kích động và phản động, mà ý chí của chúng ta bất diệt, ý thức được chúng ta không phải là người tại thế, thì một ngày nào chúng ta phải trở về bên giác tự thức sẵn có của chính chúng ta. Cho nên các bạn đã ý thức rất nhiều, đã hiểu rất nhiều. Cho nên ngày hôm nay có người cũng hiếu kỳ tham dự đến đây, chưa biết thiệt, nhưng mà muốn xem xét thế nào. Rồi đây những người đó sẽ ý thức rõ, chúng ta chưa biết lo cho ta. Ngày hôm nay chúng ta tìm một lối để tự lo tự thoát, thì sẽ ý thức rõ rõ định luật sanh lão bệnh tử sẽ sợ sợ. Con người lớn tuổi ngồi trước mặt các bạn, con người nhỏ ngồi sau lưng các bạn, đó nam phụ lão ông, rồi những người đó sẽ đi đâu? Chúng ta thanh tịnh, tránh được cái chết, chết rồi đi đâu? Không phải chết là mất. Cho nên chết là mất, những người hiểu lầm chết là mất, làm điều sai quay, rồi tương lai sẽ bị hành hạ vì trình độ hướng hạ. Trình độ chém giết là trình độ hướng hạ. Thì mình sát người, người sát mình, rốt cuộc tới ngày đó đau thương vô cùng, không lối thoát, kêu bằng địa ngục. Nó hai loại địa ngục: địa ngục trần gian cũng có, mà địa ngục chân thức cõi âm cũng có. Địa ngục trần gian là các bạn mang khẩu nghiệp kích bác bạn bè thôi, kỳ thị người thôi, một ngày nào rồi các bạn sẽ lãnh đủ. Cho nên chúng ta đã thấy rõ trên mảnh đất Việt Nam nhiều màn đã diễn, nhiều tuần để diễn trên mảnh đất đó. Xâm chiếm đất nước Việt Nam, kỳ thị dân Việt Nam, rốt cuộc phải bị tạc bại. Thấy rõ chưa? Chúng ta đã thấy rồi. Cho nên chúng ta không nên phạm khẩu nghiệp và tranh chấp vô lý. Chúng ta thấy rõ có cơ hội cho chúng ta tu, chứ không phải thắng mà chúng ta hưởng. Thắng để tu, để thăng hoa, để cởi mở. Cho nên mọi người chúng ta phải tự thức cái luật quân bình sẵn có trong nội tâm. Bây giờ các bạn ngồi tham thiền đó là ổn định. Những người tu lâu họ ổn định, đó là quân bình nhắm mắt, thấy ruột bồ đầu thanh nhẹ. Họ thấy sống rất thanh thoát, không có dính líu chuyện phàm trần kích động nữa. Họ quan tâm vì họ hiểu được sự kích động là trình độ yếu hèn, mà sự thanh thoát là trình độ cao siêu. Cho nên họ hướng thượng để trở về với sự cao siêu, chứ không phải họ nhường chỗ cho sự cao siêu. Những người khác thành đạt được là tôi cũng có thể thành đạt. Cho nên ý chí đó là vô cùng, nằm ở bất cập trong cái quyết tâm của mỗi cá nhân, không có ai cướp giật được. Cho nên biết tu tới giờ phút lâm chung cũng tự cứu được. Tôi đâu phải nhờ cầu xin có cứu, không phải vậy. Ý chí các bạn quan trọng. Các bạn hành mới có trình độ, tiến một ly, tiến một tấc, tiến một phân mới là chưa đạt tiến. Chứ để người ta dẫn tiến rồi người ta thả ra lộn lại cũng trở về cũ thì không làm gì được. Các bạn bây giờ nắm tiền trong tay rất nhiều, nhưng mà một ngày nào đó rồi cũng phải trả lại mặt lại. Cho nên nhờ tha lực của người tu này là thanh khí điển quá sanh vạn vật. Các bạn hưởng được thanh khí điển thì các bạn dồi dào hơn những người có tiền và không biết sử dụng tiền. Cho nên những người tu vô vi không phải thật sự nghèo lắm đâu. Họ có mà họ bỏ đi. Họ bỏ cái trần trược bất chánh của họ để mà họ khôi phục được cái sự thanh nhẹ cao siêu. Và đồng tiền của họ mới thấy có giá trị. Việc làm của họ thấy xứng đáng hơn. Cấu trúc khai triển trong sự cần thiết và không sử dụng trong sự không cần thiết nữa. Cho nên càng ngày càng cởi mở. Trước kia các bạn nghe kinh không hiểu, nghe lời giảng không minh. Ngày nay các bạn nghe lời giảng, các bạn lại phân tích, thì các bạn phê bình lời giảng, thì thấy các trình độ các bạn tiến hóa. Các bạn có ý chí thanh thoát thanh nhẹ, các bạn mới là giải thích được cái sự tâm tối của đối phương. Cho nên lâm lúc tôi cũng thuyết giảng cho các bạn, và nhiều khi tôi cũng chừa lỗ trống ngu muội để các bạn phê phán tôi, để các bạn có cơ hội đồng tham dự với tôi và chúng ta đồng hành. Nhiều khi nói cũng lẩm cẩm, trong sự lẩm cẩm đó mời các bạn tham dự trong sự phê phán, và các bạn đồng đi với chúng tôi. Vì con đường đi chúng ta phải tự đi, và mọi người phải có quyền tham dự. Không phải một trình độ là siêu thoát hết, nhiều trình độ mới rõ cái cơ năng siêu thoát tiến hóa của thanh lực. Cho nên người tu vô vi không độc tài được. Độc tài là lộ diện, si mê là lộ diện, tham sân là lộ diện, mà thanh sạch là khác. Cho nên trong khối vô vi có nhiều anh em sạch thanh sạch, nhường nhìn trong thức tâm, chứ không phải người ta thua. Tướng người ta khờ không phải khờ, khôn. Mở trí mở tâm, tha thứ thương yêu, cởi mở. Nhiều người trần trược cũng lợi dụng vô vi, nhưng mà vô vi không bao giờ ghét bỏ, thương yêu họ, để mong một ngày nào thức tâm họ và để họ buông bỏ cục lửa họ đang nắm. Tiền của thế lực là cục lửa họ đang nắm, họ đang ôm cục lửa mà họ không hay, và họ muốn tạo lửa nó rồi một ngày nào đó đốt thân họ, đốt tim họ luôn. Tâm thân sẽ hoại. Còn người vô vi tu thoát là tâm thân bất hoại. Cho nên các bạn tu đã có môn chưa, đã xuất ra được rồi, thì các bạn mới thấy rõ giá trị của kim thân bất hoại. Tu đi, đi lên đi, đi lên sự thanh thoát, đổi nhiều chiều, nhiều lửa đốt chúng ta, khai mở tâm trí chúng ta. Sự kích động và phản động ở bên trên sẽ nhiều tiếng chúng ta càng ngày càng dũng tiến hơn và khai triển hơn. Cho nên cái con đường tu của vô vi là của mỗi cá nhân. Hít thở của các bạn có là các bạn có vô vi. Hít thở được là các bạn sẽ có cơ hội để tìm hiểu sự thanh tịnh, để cởi mở tâm linh của các bạn. Cho nên sự văn minh của vật chất đã tiến triển, đạo pháp cũng phải có sự văn minh. Mà sân vừa sự văn minh của đạo pháp là gì? Thanh tịnh và sáng suốt. Nếu có người thanh tịnh và sáng suốt, con người đã luôn luôn giữ kỷ luật và trật tự để thăng hoa tới vô cùng. Cho nên càng tu các bạn sẽ quý yêu các bạn nhiều hơn. Càng quý yêu các bạn, càng thích trật tự trong nội tâm nội thức của tiểu thiên địa các bạn, các bạn càng quý yêu quần chúng, quý yêu chúng sanh, quý yêu cái càng không vũ trụ, quý yêu thượng đế, quý yêu vạn linh đại thế. Thì tâm từ cái bi của các bạn sẽ mở rộng vô cùng, đi đâu cũng đem cái niềm vui cho mọi người trong cái nguyên ý thanh thoát và hài hòa. Cho nên hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta mừng vui đến rơi lệ, nguyện niệm thực hiện tu hành trong 3 ngày đại hội này, và sau đại hội chúng ta sẽ trở về nuôi dưỡng sự thanh tịnh và sáng suốt để giải cái nghiệp duyên tại thế, hy vọng sớm thoát và hy sinh tân hư tại sau, trở về với bên giác sẵn có trong nội tâm. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn người học này.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Tại sao không nói ba hồn ba vía mà lại ba hồn bảy vía và ba hồn chín vía?
Cái đó là họ nói về cái giảng về thấp ba hồn bảy vía, nhắc cái này nhắc kia nhắc nọ, chứ còn cải tiến về phần hồn chỉ hồn vía đi lên thôi. Cái đó là ngắn gọn nhất. Chúng ta đang đi tắt rồi, dễ đốn ngộ hơn. Chết rồi quản rồi không biết kêu ai. Ba hồn bảy vía, con ơi con về để má đang chờ con, kêu thét nó tỉnh là nó hết cơn bệnh hoành hành, nó tỉnh chứ không phải mẹ kêu nó tỉnh đâu. Cho nên coi chừng đừng có lầm. Con người hồn vía là chánh, chúng ta nắm cái chủ chốt đó thăng hoa thôi, không có nghĩ cái chuyện lải nhải ở bên ngoài mà không đi đến đâu. Nói cho nhiều rốt cuộc rồi không nhớ và không làm được cái gì hết. Cái hồn vía hai cái mình lo chưa xong mà lo tới bảy vía, làm sao lo cho xong. Cho nên càng tu càng ngu là vậy.
Thế nào là mộng du? Ai điều khiển thân xác mình đi mà mình không biết?
Chính phần hồn của đó lúc giáng lâm nó ở trong cái cơ tạng mất trật tự. Mà những người mộng du á, có thể tu về pháp lý một thời gian hết mộng du. Chính những người đó ở trong nhà tôi nửa đêm dậy xách gối đi đi, không có biết ai hết, cứ xách đi qua thang lầu đi cùng hết, nhưng mà tôi chỉ nó thiền nó hết. Cho nên cái là cái trật tự điển năng trong óc của nó không có trật tự, mình chỉ cái pháp soi hồn chiếu minh rồi nó khôi phục trật tự lại, nó hết rồi nó có cái giấc ngủ yên ổn. Cho nên pháp lý vô vi có thể giúp nhiều bệnh hoạn lắm, chính ngay trong nhà tôi đã thực hiện được.
Một số người bị tòa án xử oan sau một thời gian ở tù rất lâu rồi xử lại thì tìm ra sự thật là vô tội, vậy về trên có chứng những vụ án đó không?
Bề trên luôn luôn dìu dắt những người bị oan ức, nhưng mà những người bị xử oan ức đó trong thời gian ở tù nhưng mà ra họ vẫn khỏe mạnh. Nhiều khi ở trong tù họ cũng có được những cái pháp tu mà họ học được cái chuyện dẫn rất rõ ràng. Về gia đình rất vui, rất tốt. Thượng đế không có bỏ những đứa con mà tốt, vì những đứa con biết trời Phật, khi nó ở trong nó bị xử oan nó chỉ than trời và nó nghĩ ông trời nhiều hơn. Chỉ có trời biết tôi chứ tôi, ông tòa án ông nói vậy, chỉ có trời biết tôi thì nó gần trời nhiều hơn. Mà nhiều khi nó ngộ được pháp ngay trong nhà tù, trở về nhà sẽ đem lại sự bằng an cho gia can, không có thua thiệt đó. Ở tù là học cái gì nhục chứ không có gì đâu.
Chị của con đi ngủ không được liên tiếp nhiều đêm. Khi chị ngồi thiền có lúc chị cười, có lúc chị cứ nói tôi không học đạo hoài. Cách đây mấy tháng chị có cầu cơ, sau đó chị bị bệnh này, cứ nghe tiếng nói suối chị đủ thứ hoặc chửi, con không biết làm sao tập cho chị con ngồi đúng thiền đúng lại được và trị bệnh cho chị.
Chị phải giữ qua một khóa thanh lọc cơ tạng. Chị cơ tạng chị ô trược là bị ngoại xâm rồi, khi cầu cơ là chỉ ma quỷ tới chơi với mình mà mình rước nó vô, nó cũng là đúng luật chứ nó không có làm bậy. Bởi mình muốn nó gần mình để mách bảo tất cả những chuyện lợi lộc của chính mình, đó là lòng tham của mình tạo ra. Cho nên thanh lọc rồi cho bộ ruột nó sạch sẽ thì cái phần ô trược nó không có theo được. và phải cảnh cáo là từ đây về sau không nên cầu cơ. Cầu cơ tức là chơi với ma quỷ.
Sinh ra để làm gì?
Sinh ra để học hỏi và nhịn nhục thăng hoa. Bởi vì chúng ta học hỏi chuyện đó mà chúng ta làm thành, chúng ta nhịn nhục, chúng ta mới có kết quả tốt. Tiến hóa, để càng tiến hóa, quá quá xanh xanh là vô cùng, không ngừng nghỉ, mới kết hợp thành một khối duyên lành cho mặt đất.
Làm sao để được an lạc?
Phải thoát khỏi những cái trần tục tranh chấp con người mới an lạc. Thí dụ giữa hai vợ chồng, mỗi ngày mới sớm mơ thì gây lộn, chiều gây lộn, hai người hết gây lộn, hòa ái tương thân đâu có cái gì thì mới thấy an lạc.
Thiên bị ba bỏ, tài duyên nghiệp hay tài cuồng tín mê muội, thiên mà bị vỡ bỏ vì lý do gì? Lý do gì vỡ bỏ? Không phải thiền đổ thừa thiền. Lý do gì vỡ bỏ? Nó có lý do. Xa lánh mình trong lúc, nghĩa là mượn cớ thiền và không cần quý vợ rồi này kia kia nọ đó. Có nhiều người gần ghét bà xã mượn cớ thiền rồi không có tiếp xúc, không nói chuyện, nó tức nó bỏ. Cũng có nó có lý do hết chứ không phải không mà nó bỏ đâu. Vợ chồng là chuyện trăm năm, nó có lý do nó mới bỏ. Vợ thiền chồng không thiền hoặc ngược lại phải làm sao? Vợ thiền chồng không thiền thì vợ thiền khỏe mạnh và phục vụ đầy đủ, chồng không có ghét quý. Thế vợ thiền là vợ mình, thật sự là vợ mình. Nó là nó tu, nó không có nghĩ vậy. Chồng cũng vậy, phải thật sự phục vụ đàng hoàng. Chứ nếu tôi thiền là tôi bỏ hết, tôi buông bỏ cái gì tôi cũng liền hết, tôi không xài nữa, không được. Nhiều người có vợ cũng vậy nữa, muốn đi bậy bạ cũng đỡ thừa thiền, rồi mang tiếng mình thiền phải có lý do tốt hơn cái xưa cái cũ mới là thiền. Thiền mà còn tệ hơn xưa cũ không có được, phải tốt hơn, xây dựng cái gia căn càng ngày càng tốt hơn mới là thiền.
Thưa thầy, làm sao hòa tan trong khổ mà không cảm thấy khổ?
Nếu dấn thân trong trật tự đâu có khổ đâu. Bây giờ tôi đang nói đây, nhiều người nhìn thấy tôi khổ, rồi cái ông quay phim kia nó thấy ông khổ quá, ông thấy ông có trật tự, ông vui, bởi vì ông yêu cái nghề, ông sống trong trật tự của ông và ông đem lại trật tự cho mọi người thì ông cảm thấy vui. Làm sao ông khổ mà người đời thấy ông khổ? Khổ là người ta thấy, mà chúng ta dấn thân trong khổ, chúng ta làm việc cái trật tự không bao giờ khổ. Ở nhà lá mà biết thi thơ, biết được cái cảnh của chúng ta là một bài thơ, một tranh trời, một bức tranh trời thì vui biết là bao nhiêu. Không biết lấy chính mình thì thấy khổ mà thôi, không biết lấy chính mình đâu có khổ. Chúng ta được sống trong cảnh trật tự và chúng ta nhìn hình ảnh những người đau khổ ở Việt Nam bơ vơ, ngày nắng tối lạnh, không ai giúp. Những cái cảnh đó chúng ta cho là khổ, nhưng mà họ vẫn sống từ năm này tới năm kia. Ở đồng quê chúng ta nhiều đứa bé cũng khổ, dồn thấy khổ trần truồng, chạy chơi cả ngày mà nó khỏe mạnh, quen hay là không, sống hòa với cái giới đó là không. Cho nên phải nhịn nhục. Chúng ta ở chỗ nào cũng sống được, trên núi cũng sống được, dưới biển cũng sống được, mà thanh nhẹ lên trời thì chúng ta cũng sống được. Chịu nhịn nhục, chịu học hỏi là chỉ có sống được mà thôi. Những người Việt Nam, từ xứ Việt Nam ra đây đâu có biết lái xe. Rồi trước đi trồng rau, rồi mấy bà là trồng rau rồi chút chút chơi vậy thôi, nhưng mà ra đây cũng lái xe, cũng phục vụ, cũng làm chuyện đủ thứ. Bởi vì cái óc chúng ta là vô cùng, đặt tới chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Mà chúng ta tu thanh tịnh thì mang cái óc này đi chỗ nào cũng có cuộc sống bình an, không sao hết. Dấn thân mà nhớ trời mà hành xử lại càng ngày càng tốt. Có trời có đất mới có chúng ta. Sự hình thành của chúng ta không phải là đơn giản cha và mẹ thôi. Không có trời đất kết hợp hình thành, chúng ta đâu có hình cái mặt mày duyên dáng, mắt tai họng rõ rệt như vậy. Trong trật tự các càng khôn vũ trụ đã thu gọn lại, trong hơn người nào ở thế gian chế. Sự duyên dáng đó là tranh trần, chứ không phải con người thế gian có thể chế tạo.
Kính thưa thầy, làm thế nào mới thực hiện đúng nghĩa của tình thương và đạo đức?
Tình thương và đạo đức, mình phải biết thương mình, lập lại trật tự cho chính mình. dùng nguyên khí của trời đất mà sống mà quên nguyên khí của trời đất thì làm sao cơ thể được dồi dào, trí óc được mở mang. Nên cái phương pháp của chúng ta là cứ trực lưu thân, quý thương mình, viên hậu mới cảm thức được mình từ siêu nhiên cấu trúc hình thành siêu thế gian. Khối óc ở thế gian không có ai có thể chế được, có một không hai. Ở xứ Mỹ thấy rất rõ ràng, tất cả khối óc đang hội ngồi lại với nhau sản xuất xe hơi, nhà lầu, cầu cống, phi cơ để rút ngắn những cái thì giờ hoang phí của con người và đem lại sự tình cảm. Từ ngày hôm nay có những diễn toán như computer tốt đẹp rồi, đây lần lần các bạn thấy ở xứ Mỹ đâu có Phật cần phải đi phố đi shopping chi đâu, ở nhà bấm người ta cũng đem đồ tới cho mình được, cái gì cũng ngắn gọn hết đó. Cho nên chúng ta tu vô vi mà hiểu được computer dễ lắm, điện trên bộ đầu chúng ta chằng chịt hơn computer, chúng ta gắn liền hòa hợp với chấn động của cả không vũ trụ phát sáng, hiểu tất cả mọi việc rất nhanh và làm tốt cho chính mình cũng hơn người kế tiếp.
Kính thưa thầy, đường lối tự tu tự tiến của vô vi có lợi ích gì?
Rất là lợi ích. Nếu mình không bằng lòng tu sửa chính mình từ khối điện năng của càn khôn vũ trụ hình thành mà mình không trở về với căn bản thanh tịnh sáng suốt đi lên thì mình đâu có làm được cái việc hữu ích cho chính mình và cho quần chúng, gia đình, xã hội. Người có trật tự không tham lam, nói một là một, hai là hai, dứt khoát mới ảnh hưởng được cái tiếp tục. Mà điện năng càng dồi dào thì càng dũng mãnh trong thực hành và dễ tha thứ hơn. Thay vì mình tranh chấp ở hơn thua, tại sao tranh chấp hơn thua? Luồng điện bị kẹt trong gan. Gan, tim, thận, ba luồng điện không điều hòa mới gây lộn. Ba luồng điện điều hòa, thầm, kinh, tu, tiên, khai mở, sáng suốt, nhắm mắt thấy sáng, khỏe mạnh, an vui, cũng trong thực hành mà thôi.
Người ta chết rồi sẽ đi về đâu? Những người không tu thì sẽ như thế nào?
Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người, chúng ta có nhân từ, có từ ai, bác ai, từ vì xây dựng cho chúng. Thì tương lai cái chết là phần hồn chúng ta sẽ nương cái luồng điển thanh nhẹ, có người đưa rước và có người giúp đỡ. Cho nhiều người nó không có tu pháp lý vui mà tâm nó tốt, tâm bác ái tràn đầy, muốn mọi người hướng về trật tự và xây dựng cho chung cái tinh thần đó ở thế gian, gọi là chánh nghĩa tốt lắm. Những người đã chết cũng thành thần vậy, mà thần họ sẽ có cơ hội giữ những cuộc thuyết pháp của chư Phật, họ cũng tu tiến trở về cõi Phật được.
Thưa thầy, tu đời là gì?
Tu đời là làm phước. Như ở thế gian đi học ngành nghề, nhiều ngành nghề, ngành nghề nào học ra rồi chúng ta phải phục vụ tận tâm. Như thành bác sĩ, kỹ sư cũng là làm phước, học phước đó. Nhưng mà không tận tâm nó phản lại, không phải vô phước. Ta học được nghề, ta phải tận tâm phục vụ thì cái nghề sẽ tinh vi và tạo được phước đức cho chính mình, kêu là tu phước. Dấn thân độ đời tu phước.
Tu đạo là gì?
Tu đạo là phải tạo sự quân bình trong nội thức của chính mình để phần hồn có cơ hội ngự trên tòa trang thanh nhẹ, hòa hợp với chấn động của vũ trụ mà đi. Cũng như khi mà chúng ta soi hồn pháp luân thiền định, luồng điển quân bình nhắm mắt xuất ra trước mắt chúng ta, có đám mây cứ bước lên đám mây đó đi là tốt rồi, còn êm ả hơn chiếc Mercedes.
Thế nào gọi là đời đạo song tu?
Đời đạo song tu là chúng ta có cái xác này nè, mà chúng ta không dấn thân khai thác lên chính mình thì cái xác này kể như vô dụng. Cái xác này không có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Cái xác này có trật tự là sẽ có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Có cái xác, có cái hồn mà không có biết, cũng đi yêu thương, nghe Chúa giảng yêu thương, rồi đi yêu thương người ta, rồi bị người ta gạt, ngồi đó khóc, cái đó không được, cái đó trật rồi. Phải yêu thương lấy chính mình, biết chính mình, khai thác chính mình, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Mình là chủ của một tiểu thiên địa, cái hồn này là chủ của một tiểu thiên địa, mà không khám phá được cái cơ cấu này, nó vi diệu bằng cách nào. Mà tại sao mọi người ham thích cái thể xác này, mà có đung đầu vô thể xác này để lãnh khổ? Từ tổng thống tới người dân cũng đều khổ, không ai sướng đâu. Vì cái xác này sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng. Mà chúng ta tu để khai phá cái tiểu thiên địa này mới thấy cái sự vi cấu trúc của trời đất đã hình thành, thì phần hồn mới thấy rõ có trách nhiệm đem sự sáng suốt phục vụ cho thể xác và phục vụ quần sanh. Dấn thân vô quá ngại mới là đời đạo song tu.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.